Câu hỏi 22. Khi nào thì các ba la mật được gọi là chín muồi?
Khi bạn đạt đến thánh đạo.
Câu hỏi 23. Mỗi người hành thiền phải tích lũy các ba la mật trong rất nhiều kiếp để đạt đến giác ngộ. Nhưng nếu tình cờ người ấy phải tái sanh vào một cảnh khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, hay nếu người ấy sanh lại làm người nhưng quên không tiếp tục việc thực hành của mình, hay không có cơ hội để nghe pháp, liệu các ba la mật quá khứ của họ có mất không? Hành giả nên thực hành cho đến mức độ nào để họ sẽ không quên tiếp nối công việc thực hành của mình trong mỗi và mọi kiếp sống tương lai?
Các ba la mật quá khứ của quý vị không thể nào biến mất, cho dù nó đã được tích lũy cả 10.000 kiếp trước. Khi quý vị đạt đến nhập lưu thánh đạo, quý vị sẽ không bao giờ quên tiếp tục công việc thực hành pháp của mình trong tương lai được.
Câu hỏi 24. Thói quen có phải là một loại nghiệp không?
Thói quen tốt là thiện nghiệp và thói quen xấu là bất thiện nghiệp. Tuy nhiên, thói quen của một vị A-la-hán không thể xem là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, mà chỉ là duy tác.
Câu hỏi 25. Có phải sự tập trung và chánh niệm chỉ tu tập được trong những chuyển động chậm rãi như đi thật chậm, chứ không được trong những chuyển động nhanh lẹ?
Điều đó tùy thuộc vào cá nhân mỗi hành giả. Một số người hành thiền chỉ có thể tập trung và ghi nhận được khi họ chuyển động chậm rãi. Nhưng một số hành giả có khả năng chánh niệm và tập trung tốt cho dù họ chuyển động một cách bình thường hoặc nhanh nhẹn.
Câu hỏi 26. Người hành thiền có phải cố gắng giữ vẻ thanh tịnh và nghiêm túc suốt đời không? Đức Phật có biểu lộ tính u mặc hay hài hước của Ngài trong một số bài kinh đúng không?
Đức Phật rất nghiêm túc, nhưng hòa nhã và đầy lòng bi mẫn. Đức Phật không bao giờ nói đùa, Ngài chỉ nói sự thật. Có lần Đức Phật kể cho các vị tỳ kheo nghe một câu chuyện tiền thân như sau. Ngày xưa có một người lái buôn tên là Kapata. Ông có một con lừa dùng để chuyên chở hàng gốm. Mỗi ngày ông thường đi một cuộc hành trình dài 7 lý, khoảng 30 km. Một dịp nọ, Kapata chất hàng hóa lên lưng lừa và đi đến Takasila. Trong khi bận rộn sắp xếp những hàng hóa ra bày bán, ông để cho con lừa được chạy đi rong thoải mái. Khi chú lừa lang thang dọc theo bờ mương, chú nhìn thấy một chị lừa cái và chạy thẳng đến cô nàng. Chị lừa cái cho anh ta một lời chào rất thân thiện và nói: "Anh từ đâu đến?" "Từ Bananai." "Về việc gì?" "Mua bán." "Anh mang khối hàng lớn bao nhiêu?" "Một khối hàng gốm lớn." "Mang một khối hàng lớn như thế, anh đi được bao nhiêu lý?" "7 lý." "Những nơi khác anh đến, có ai bóp chân và lấm lưng cho anh không?" "Không." "Nếu vậy thì anh hẳn đã phải trải qua một thời gian cực kỳ gian khổ đấy nhỉ?" Vì lời nói của cô nàng mà chú lừa trở nên bất mãn. Sau khi người lái buôn đã sắp xếp xong hàng hóa của mình, ông trở lại với chú lừa và nói với nó: "Này con, Jack, chúng ta hãy đi về." "Ông đi một mình đi, tôi không đi đâu." Bằng những lời dịu dàng, người lái buôn cố gắng thuyết phục chú lừa nhiều lần. Và khi bất chấp những cố gắng của ông, chú lừa vẫn giữ thái độ bướng bỉnh. Ông quở trách nó. Cuối cùng ông nghĩ trong bụng: "Ta biết có cách để làm cho nó đi." và nói lên bài kệ sau: ta sẽ làm gậy nhọn, mũi gai 16 inch, cắt bi thành từng miếng, biết điều hỡi lừa kia. Khi nghe như thế, chú lừa nghĩ: nếu vậy thì tôi sẽ biết cách phải làm gì với ông. Và nó cũng đáp lại bằng bài kệ sau: ông nói làm gậy nhọn, mũi gai 16 inch, được lắm. Tôi sẽ chống chân trước, tung bổng hai chân sau, hất ông ngã gãy răng, biết điều hỡi Kabata. Khi người lái buôn nghe thế, ông tự nghĩ: lý do gì khiến hắn nói như thế? Người lái buôn nhìn tới nhìn lui, và cuối cùng ông thấy con lừa cái. À, té ra. Người lái buôn nghĩ bụng: cô nàng chắc hẳn đã dạy cho nó những mánh lới này đây. Ta sẽ nói với lừa: này con, ta sẽ mang về nhà cho con một cô vợ giống thế. Như vậy, nhờ dùng miếng mồi nữ nhân, ta sẽ làm cho hắn đi. Do đó, ông tuyên bố bài kệ sau: một chị lừa cái mặt như ngọc, có tất cả tướng của mỹ nhân, ta sẽ cho con đi làm vợ. Hãy biết điều này hỡi lừa kia. Khi chú lừa nghe nói vậy, lòng nó vô cùng hân hoan và trả lời chủ bằng bài kệ: lừa cái mặt như ngọc, đầy đủ tướng mỹ nhân, cho tôi làm vợ sao? Vậy thì Kabata, trước giờ đi 7 lý, sau này sẽ tăng lên 14 lý một ngày. Tốt lắm. Kabata nói: hãy đến đây. Và ông dắt lừa cùng đi với ông trở lại chỗ để xe. Sau vài ngày, con lừa nói với ông: chẳng phải là ông đã nói với tôi ta sẽ mang về cho con một người vợ sao? Người lái buôn trả lời: đúng, ta có nói như thế, và ta sẽ không nuốt lời hứa. Ta sẽ mang về nhà cho con một cô vợ. Nhưng phải nhớ là ta sẽ chỉ cung cấp thức ăn cho một mình con. Thức ăn ấy có thể đủ hoặc cũng có thể không đủ cho cả hai, con và vợ con. Nhưng đó là vấn đề tự con quyết định. Sau khi hai đứa sống với nhau, những chú lừa con sẽ được sinh ra. Thức ăn ta cung cấp cho con cũng có thể hoặc không thể đủ cho hai vợ chồng và con cái của con đâu đấy. Nhưng vấn đề tùy thuộc một mình con quyết định. Khi người lái buôn nói những lời ấy, chú lừa mất hết cả hứng thú. Vào cuối câu chuyện, Đức Phật nói rằng người lái buôn lúc ấy chính là Ngài, chú lừa là Nanda, và chị lừa cái là Janabada Kayani, người vợ sắp cưới cũ của Nanda. Quý vị có thể cho rằng Đức Phật đã kể một câu chuyện hài hước, nhưng Ngài không có ý đùa tí nào. Ngài chỉ nói sự thực.
Câu hỏi 27. Những ý nghĩ lung tung, tức phóng tâm, phát sinh trong lúc hành thiền có phải là một loại nghiệp không? Nếu đó là nghiệp, thì có nghĩa rằng trong khi chúng ta hành thiền, chúng ta không chỉ thực hiện những thiện nghiệp mà cũng có thể thực hiện những bất thiện nghiệp nữa. Có phải vậy không, thưa Ngài?
Điều đó còn tùy thuộc vào ý nghĩ khởi lên là loại gì nữa. Nếu hành giả nghĩ giới như lý tác ý, chẳng hạn hành giả nghĩ về việc cúng dường chư tăng ngày mai, thì đó là thiện. Nhưng nếu hành giả nghĩ giới phi lý tác ý, chẳng hạn hành giả nghĩ đến việc thọ hưởng các dục lạc, thì đó là bất thiện.
Câu hỏi 28. Trong bài pháp đầu tiên của Sayadaw, con nghe Ngài có đề cập rằng ở một trong các tuệ minh sát nào đó, người ta có thể thấy chính xác thời điểm họ sẽ đắc A-la-hán thánh quả. Có phải điều này muốn nói rằng khi nào đạt đến A-la-hán thánh quả đã được định trước rồi, phải không? Nếu vậy, khi một người đã có được trí thấy thời điểm họ sẽ đắc A-la-hán thánh quả, thì số lượng, những nỗ lực và công đức sau này của họ sẽ không giúp được gì cho các ba la mật của họ chín mùi nhanh hơn và làm cho sự giác ngộ xảy ra sớm hơn, phải không?
Bộ Song Đối 1 trong bảy bộ của Tạng Diệu Pháp cho biết rằng Đức Phật nói có hai loại người kiếp chót, tối hậu hữu giả. Một loại người trong đó là nhất định, và loại người kia là bất định. Người nhất định kiếp chót là người chắc chắn sẽ đắc A-la-hán thánh quả trong kiếp đó. Chẳng hạn tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Bakula và tôn giả Sanchitka. Khi tôn giả Bakula còn là một đứa trẻ thơ, được người nhà đem đi tắm ở một con sông nhân ngày Cát Tường. Do bất cẩn, người vú nuôi đánh rơi ngài xuống dòng nước. Một con cá đã nuốt lấy ngài và cuối cùng đi đến một bến tắm ở Ba La Đại. Ở đó nó bị một người đánh cá bắt được và đem bán cho vợ của một phú ông. Bà rất quan tâm đến con cá và nghĩ sẽ tự mình nấu nó, nên bà xẻ bụng nó ra. Khi xẻ ra, bà thấy một đứa bé chẳng khác gì một bức tượng vàng nằm trong bao tử của con cá. Là một người không con, bà vô cùng vui sướng, nghĩ rằng cuối cùng thì ta đã có một quý tử. Sự sống sót an toàn của tôn giả Bakula trong bao tử của con cá trong kiếp cuối cùng của ngài này là do sự kiện rằng ngài nhất định sẽ đắc A-la-hán thánh đạo tuệ ngay trong kiếp đó. Còn về tôn giả Sanchitka, mẹ ngài chết lúc ngài vẫn còn nằm trong bào thai. Lúc quả táng, xác bà bị chọc thủng bằng những cây gậy nhọn và đem đặt trên giàn quả. Đứa bé chịu một vết thương nơi đuôi mắt do gậy nhọn thọc vào và bật lên một tiếng kêu. Nghĩ rằng đứa bé chắc phải còn sống, nên người ta lấy cái xác xuống và mổ bụng lấy đứa bé ra. Họ trao đứa bé cho bà nội nó. Dưới sự chăm sóc của bà, ngài lớn lên. Khi lên 7 tuổi, ngài xuất gia làm sa di và đắc A-la-hán thánh quả cùng với tứ tuệ phân tích. Sở dĩ tôn giả Sanchitka có thể sống sót được trong bầu thai cho dù người mẹ của ngài đã chết, chính là do sự kiện rằng ngài chắc chắn sẽ đạt đến A-la-hán thánh đạo tuệ trong kiếp đó vậy. Trong khi đó, lộ trình của loại người kiếp chót kia vẫn có thể thay đổi. Chẳng hạn, thanh niên Mahathana Sethibutta. Một lần, Đức Phật nhìn thấy một cặp vợ chồng người ăn mày già và mỉm cười. Tôn giả Ananda hỏi Đức Phật lý do vì sao ngài lại cười. Nhân đó, Đức Phật kể cho Ananda biết rằng nếu cặp vợ chồng này thực hành pháp vào giai đoạn đầu của cuộc đời họ, tức lúc tuổi thanh niên, người chồng gọi là Mahathana Sethibutta này lẽ ra đã đắc A-la-hán thánh quả, và vợ ông ta đắc đạo quả bất lai. Nếu họ thực hành pháp ở giai đoạn thứ nhì của đời, tuổi trung niên, người chồng sẽ đắc đạo quả bất lai và người vợ sẽ đắc đạo quả nhất lai. Nếu họ thực hành pháp vào giai đoạn thứ ba của cuộc đời, lão niên, người chồng sẽ đắc đạo quả nhất lai và người vợ đắc đạo quả nhập lưu. Nhưng bây giờ thì họ đã trở thành những kẻ ăn xin và quá già yếu để có thể thực hành pháp. Vì thế họ đã bỏ lỡ cơ hội thực hành pháp và không thể đạt được bất kỳ đạo quả nào cả. Một trường hợp khác là Đức vua A Xà Thế. Đức vua có tiềm năng để đạt đến đạo quả nhập lưu trong khi nghe Đức Phật thuyết kinh Sa Môn Quả, nhưng ngài không thể đắc được vì đã không gặp Đức Phật trước khi giết cha của mình. Theo sự giải thích của ngài Lady Sayadaw, Đức vua A Xà Thế, người ăn mày Mahathana Sethibutta và vợ của ông ta có tiềm năng giác ngộ bởi vì họ đã có đủ hạt giống trí tuệ. Nhưng do không có đủ hạt giống thiền hành nên họ không thể gặp được Đức Phật đúng thời và phải chịu sự mất mát cơ hội thoát khỏi tử sanh luân hồi to lớn bằng vàng này. Do đó, có thể một số hành giả chắc chắn sẽ đắc A-la-hán thánh quả ở một trong những kiếp tương lai của mình. Nhưng cũng có một số hành giả khác, sự chứng đắc vẫn chưa chắc chắn lắm. Vì thế, quý vị cần phải tiếp tục thực hành để phân biệt danh sắc trong các kiếp tương lai của mình như vô thường, khổ và vô ngã để phát triển tuệ phân biệt đối với danh sắc. Tuệ này càng mạnh, hành giả sẽ đắc A-la-hán thánh quả càng nhanh hơn. Có khi ngay trong kiếp này cũng có. Chẳng hạn, khi một số hành giả đang phân biệt duyên khởi, họ thấy rằng họ sẽ còn 4 hay 5 kiếp tương lai nữa. Nhưng sau một thời gian hành thiền minh sát, họ lại thấy rằng họ chỉ còn có 1 hoặc 2 kiếp sống trong tương lai nữa mà thôi. Đối với loài người này, tương lai của họ vẫn có thể thay đổi theo những điều kiện.
Câu hỏi 29. Nếu y của một vị sư được làm bằng chất liệu hảo hạng và đắt tiền, có thể đem lại sự thoải mái cho vị ấy khi hành thiền, nhất là dễ giặt, dễ khô. Như vậy, vị ấy thực hành pháp tỉnh giác vẫn thích hợp, có phải không?
Phải.
Câu hỏi 30. Sayadaw dạy các thiền sinh phân biệt 12 đặc tính của tứ đại trong toàn thân để phát triển cận định và rồi chuyển thẳng sang hành minh sát để tu tập 5 thanh tịnh cuối trong thất tịnh. Chỉ sau khi những thanh tịnh ấy đã được hoàn tất, người hành thiền mới có thể đạt đến Niết Bàn. Ngày nay, cũng có một loại pháp hành được nói là xuất phát từ lời dạy của Đức Phật. Pháp hành này bắt đầu với việc quán cảm thọ của toàn thân là vô thường. Nó rất nhấn mạnh vào việc phân biệt hiện tại, chứ không cần thiết phải phân biệt danh sắc chân đế. Liệu một hành giả có thể đắc thiền hay niết bàn do thực hành theo phương pháp này không? Phương pháp này có phù hợp với những gì được nói trong kinh Đại Niệm Xứ không?
Hành giả đã được nghe kinh Đại Niệm Xứ. Vì thế, hành giả nên tự mình xác định xem pháp hành đó có phù hợp với những gì được nói trong kinh Đại Niệm Xứ hay không. Trong kinh Abhariyanana phẩm Sabhavaga của Tương Ưng Xứ, Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, không thắng tri, hiểu biết đầy đủ, không liễu tri, tuệ tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không thể có đoạn tận khổ đau. Này các tỳ kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả, người ta có thể đoạn tận khổ đau. Chú giải bài kinh giải thích thêm rằng điều này muốn nói tới 3 loại tuệ tri. Chú giải nói: Những gì được nói trong kinh này là 3 loại tuệ tri. Thắng tri nói tới sự hiểu biết đầy đủ, kể như trí đạt tri. Tuệ tri nói tới sự hiểu biết đầy đủ, kể như trí thẩm sát. Và 2 loại cuối, ly tham và đoạn trừ, muốn nói tới sự hiểu biết, kể như trí đoạn trừ. Liên quan đến chữ tất cả, bộ Mahatika nói: Trước tiên nhất thiết phải phân biệt một cách toàn diện và không ngoại trừ tất cả 5 thủ quẩn vốn là những đối tượng của thiền minh sát. Tất cả 5 thủ quẩn là gì? Chúng là 11 loại của 5 thủ quẩn: quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô, tế, hạ liệt, cao thượng, xa và gần. Như vậy, để loại trừ tham ái đối với danh và sắc và để thoát khỏi khổ đau, hành giả phải tuệ tri tam tướng, 3 đặc tính của tất cả các loại danh và sắc vốn là những đối tượng của thiền minh sát. Trong kinh Đại Duyên của Trường Bộ Kinh, Đức Phật nói: Này Ananda, pháp duyên khởi này rất là sâu xa và thật là thâm sâu khó hiểu. Chính vì không thấy rõ duyên khởi với tùy giác trí và thông đạt trí, cũng như do không đạt đến các đạo quả trí mà các chúng sinh bị rối ren trong vòng luân hồi, giống như một cuộn chỉ rối, giống như một tổ kén, giống như một thảm cỏ lát rối bời, không thể lần ra đâu là đầu, đâu là cuối, và không thể thoát khỏi các khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Ở đây tuy giác trí và thông đạt trí muốn nói đến ba loại tuệ tri. Liên quan tới đoạn văn trong kinh này, chú giải sư nói như sau: không người nào dù là trong giấc mơ có thể thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi mà không có khả năng cắt đứt bánh xe sanh hữu. Bánh xe vốn luôn luôn bức bách các chúng sinh giống như sấm sét, với gươm trí được khéo mài sắc trên đá thiền định. Theo như kinh điển thì người hành thiền trước phải có khả năng phân biệt tất cả các loại danh và sắc, tạo thành từng quẩn một của ngũ thủ quẩn. Đó là trí phân biệt tất cả các loại danh và sắc, mà trong 16 tuệ minh sát thường gọi là danh sắc phân tích trí. Cần hiểu thêm trí phân biệt được danh và sắc như hai nhóm riêng biệt thì gọi là danh sắc phân tích trí. Ở giai đoạn này, nếu như trí minh sát thấy rõ rằng không có người, không có chúng sinh hay linh hồn mà chỉ có danh và sắc thì được gọi là trí minh định danh và sắc. Một người cố gắng phân biệt tất cả các loại danh và sắc, nếu không đắc thiền có thể bỏ sót những gì liên quan đến bậc thiền. Tuy nhiên, nếu người ấy có khả năng đắc thiền, người ấy nên phân biệt tâm thiền và với minh sát trí trên danh sắc kết hợp với bất cứ bậc thiền nào vị ấy đã đắc. Thứ hai, các nhân sanh ra danh và sắc ấy cũng phải được biết một cách chính xác, đúng như chúng thực sự là. Đây là trí phân biệt nhân và duyên. Bởi vì với hai trí này, danh sắc phân tích trí và phân biệt nhân và duyên trí, vị ấy thấy một cách rõ ràng, tách bạch và đúng đắn các pháp được xem là những đối tượng của minh sát trí. Nên hai trí ấy cũng còn được gọi là trí đạt tri. Thứ ba, các tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh và sắc và các nhân của chúng phải được thấy rõ ràng. Trong suốt những giai đoạn minh sát từ trí về sự hiểu biết tam tướng hay tuệ thẩm sát tam tướng trở đi, vốn làm thành minh sát, danh, sắc và các nhân của danh và sắc được hiểu rõ bằng việc thấy tam tướng hay ba đặc tính của chúng. Trong các minh sát trí này, hai trí thẩm sát tam tướng trí và sanh diệt trí, mà nhiệm vụ của chúng là để thẩm sát và phân biệt các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của tất cả danh, sắc và các nhân của chúng, được gọi là sự hiểu biết đầy đủ hay tuệ tri, kể như trí thẩm sát. Từ hoài diệt trí, trí quán sự tan hoại, cho đến các minh sát trí còn lại, chỉ có sự diệt của tất cả danh, sắc và các nhân của chúng được biết và nhận thức như vô thường, khổ và vô ngã. Vì vào lúc đó, các phiền não vốn phải được đoạn trừ đã tạm thời vắng mặt, nên những minh sát trí này còn được gọi là sự hiểu biết kể như trí đoạn trừ. Chỉ sau khi phân biệt tất cả các loại danh và sắc, theo cách như vậy, người hành thiền mới có thể đạt đến thánh đạo. Liên quan đến sát na hay khoảnh khắc hiện tại, ở đây tôi muốn giải thích một cách ngắn gọn thêm, sẽ là điều không thể cho chúng ta để phân biệt tâm đang sanh trong sát na hay khoảnh khắc hiện tại. Tại sao? Bởi vì trong một sát na hay khoảnh khắc tâm chỉ một tâm sanh, và nó không thể lấy chính nó làm đối tượng, mà chỉ có thể lấy một tâm khác làm đối tượng mà thôi. Cũng giống như chúng ta không thể dùng đầu ngón tay để tự sờ nó, nhưng có thể dùng nó để sờ ngón tay khác thì được. Do đó, những gì thường được người ta nói bằng câu phân biệt tâm của sát na hiện tại, thực sự là phân biệt tâm vừa mới diệt, chứ không phải tâm đang sanh vậy. Đoạn kinh văn trên muốn nói đến sự kiện rằng, khi người hành thiền hành minh sát cho đến giai đoạn thành thục của sanh diệt trí, người ấy sẽ thấy một cách chính xác các sát na hay khoảnh khắc sanh, trú và diệt của danh và sắc trong các kiếp quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là sự phân biệt sát na hiện tại. Chẳng hạn, một tâm hành nào đó sanh lên, giữ yên, trú và diệt ở một sát na nào đó trong kiếp quá khứ của hành giả. Và hành giả có thể phân biệt một cách chính xác những sát na sanh, trú và diệt của nó. Thời hành giả đang phân biệt sát na hiện tại. Tôi hy vọng sự giải thích này sẽ giúp hành giả loại trừ được hoài nghi của mình.